để tiếp tục duy trì việc quản lý dân cư bằng hộ khẩu cho đến hết năm 2022. Trang Vietnamnet cho biết có 266 trên tổng số 402 đại biểu tán thành việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú được cấp trước đây vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Quốc hội Việt Nam cũng thông qua luật cư trú sửa đổi dưới 449 đại biểu tán thành, trong đó có quy định về việc bỏ sổ hộ khẩu thay bằng mã định danh cá nhân. Luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Luật cư trú quy định các cơ sở dữ liệu về cư trú được xây dựng để phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú là tài sản quốc gia do Bộ Công an thống nhất quản lý. Theo tìm hiểu của VOA, nhiều người dân Việt Nam ở các tỉnh thành cho rằng phương pháp quản lý việc cư trú của công dân thông qua sổ hộ khẩu đã tồn tại khoảng 70 năm qua là cách làm lạc hậu, gây phiền hà cho người dân. Năm 2016, Ngân hàng Thế giới đã đưa ra báo cáo dài hơn 60 trang về việc quản lý cư dân bằng hộ khẩu của Việt Nam đã làm hạn chế quyền tiếp cận các dịch vụ công ích của người dân, cũng như hạn chế các quyền căn bản khác như quyền tự do đi lại, quyền cư trú, quyền được sở hữu đất đai. Vào tháng 8 năm 2020, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Việt Nam Hoàng Thanh Tùng cho rằng, nếu bỏ ngay sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, trong khi các cơ quan chưa sẵn sàng sử dụng qua mạng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định thông tin về nơi cư trú của công dân thì sẽ gây xáo trộn lớn đến hoạt động của các cơ quan tổ chức cũng như gây khó khăn phiền phức cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự khác. Trần Hữu Đức, một trong 14 thanh niên Công giáo bị chính quyền Nghệ An cầm tù, vừa rời Việt Nam đẩy sang Hoa Kỳ tị nạn chính trị. Từ Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài, người từng có thời gian hoạt động vì dân chủ cùng với ông Trần Hữu Đức, chia sẻ với VOA.
Anh Trần Hữu Đức thì rời khỏi Việt Nam vào ngày 12 tháng 11, tức ngày hôm qua thôi. Thì chắc ngày hôm nay là anh ấy đã tới San Jose của bang California rồi. Và anh đi theo diện tị nạn chính trị ạ.
Hình ảnh trên trang Facebook của nhà hoạt động Trần Hữu Đức cho thấy ông có chụp ảnh chia tay với những người thân tại một sân bay ở Việt Nam và nhận được những lời chúc thượng lộ bình an từ bạn bè. Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết sau khi ông Đức ra tù vào năm 2014, ông bị chính quyền sách nhiễu gây áp lực, nên đầu năm 2019, ông quyết định nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội.
Trước Đức thì anh ấy đã bị xét xử là 3 năm tù từ năm 2011 đến năm 2014 với tội danh là tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật hình sự đó. Thì sau khi ra tù anh bị sách nhiễu rất là nhiều, đặc biệt là vào ngày 6 tháng 12 năm 2015 á, từ khi đó thì anh Trần Hữu Đức cùng anh Đậu Ngọc Dương là hai người giúp tôi tổ chức một cái buổi học về nhân quyền cho 70 giáo dân Công giáo tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thì sau khi kết thúc học trên đường tôi trở về thì tôi và ba người khác thì bị an ninh Cộng sản Việt Nam chặn đường đánh và 10 ngày sau tôi bắt. Thì sau đó thì anh Đức nói riêng cũng như cả gia đình anh ấy thì bị chính quyền Việt Nam xét nhiễu rất là nhiều.
Truyền thông Việt Nam cho rằng nhóm của ông Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức bị phạt tù vì rải truyền đơn chống phá chính quyền theo hướng dẫn của Linh Mục Nguyễn Văn Lý ở Huế. Trang Thanh niên Công giáo cho biết Trần Hữu Đức khi bị bắt vào năm 2011 là sinh viên năm thứ tư của trường Công nghệ Thông tin tại Vinh, người tích cực trong mọi công việc bác ái xã hội và tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường ở thành phố Vinh. Trang Facebook của ông Trần Hữu Đức cho thấy trước khi sang Mỹ, ông và nhóm thiện nguyện tham gia tặng quà giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xứ Vàng Lộc, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn. The Voice of America,
VOA. Hàng triệu cư dân ở các tỉnh miền Trung vừa được yêu cầu nghỉ làm việc và không được ra khỏi nhà kể từ trưa ngày 14 tháng 11 khi cơn bão Vamco, tức bão số 13, dự báo sẽ đổ bộ vào Việt Nam. Nhà chức trách địa phương cũng có kế hoạch di dời khoảng hơn 300.000 cư dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Trước đó, bão Vamco khi đổ bộ vào Philippines đêm 12 tháng 11 đã gây thiệt mạng cho ít nhất 39 người và 22 người mất tích. Tính đến ngày 13 tháng 11, giới hữu trách Philippines cho biết họ đã giải cứu được hơn 138.000 cư dân bị mắc kẹt và tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Cơn bão cũng làm cho hàng triệu người bị mất điện và gây ra trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua ở thủ đô Manila và các khu vực lân cận. Rời khỏi Philippines vào chiều ngày 12 tháng 11, bão Vamco di chuyển ra hướng Biển Đông và dự kiến sẽ đổ bộ vào Việt Nam vào thứ Bảy 14 tháng 11. Tin cho hay hiện các tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, có kế hoạch di dời khoảng 315.000 người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ bị lũ quét và sạt lở đất. Tại Đà Nẵng, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu người dân không ra khỏi nhà kể từ 12 giờ trưa 14 tháng 11, thực hiện sơ tán các hộ dân, sinh viên, công nhân sống trong các nhà trọ, nhà tạm, khu vực ven biển và nơi có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đất trước 11 giờ trưa 14 tháng 11, nghiêm cấm tàu thuyền xuất bến ra khơi và phải neo đậu an toàn trước 3 giờ chiều ngày 13 tháng 11. Tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu toàn bộ người dân không ra đường từ 6 giờ chiều 14 tháng 11, di dời gần 66.000 cư dân trước 10 giờ ngày 14 tháng 11. Tỉnh Quảng Trị cũng phát công điện khẩn yêu cầu thực hiện cấm biển từ 2 giờ chiều ngày 13 tháng 11 và chuẩn bị sơ tán khoảng 94.000 người nếu bão đổ bộ vào đất liền. Khu vực miền Trung gần đây bắt đầu thực hiện bắn pháo hiệu để cảnh báo cho ngư dân và tàu thuyền trên biển khi bão tiến vào gần bờ. Dự báo khí tượng cho biết vào 10 giờ tối ngày 13 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc và 112,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía nam của quần đảo Hoàng Sa. Ở vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 12, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 cây số. Đến 1 giờ chiều ngày 14 tháng 11, tâm bão trên vùng biển từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất gần vùng tâm bão mạnh cấp 11 và giật cấp 14. Kể từ sáng ngày 14 tháng 11, khu vực đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7 và sau đó tăng lên cấp 8, vùng ven biển có nơi giật cấp 9, cấp 11. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11, khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Thanh Hóa, Nghệ An cũng sẽ có mưa to. Trong vòng một tháng rưỡi qua, miền Trung hứng chịu liên tục 8 cơn bão liên tiếp, khiến 243 người chết và mất tích, khoảng 7,7 triệu người sống trong các khu vực bị ảnh hưởng, và có khoảng 219.000 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc phá hủy, ước tính gây thiệt hại kinh tế lên tới 29.300 tỷ đồng, tương đương với khoảng 1,3 tỷ đô la, theo báo cáo vừa được Ngân hàng Thế giới công bố vào ngày 13 tháng 11. Tổ chức quốc tế này kêu gọi chính phủ Việt Nam phải hành động khẩn cấp để đảm bảo tăng trưởng trong tương lai trước những rủi ro do thiên tai gây ra. Vào ngày 12 tháng 11, chính phủ Canada vừa công bố gói hỗ trợ trị giá 700.000 đô la Canada, tức là khoảng 553.300 đô la Mỹ, cho người dân chịu ảnh hưởng lũ lụt ở khu vực miền Trung. Đại sứ Canada tại Việt Nam, bà Deborah Paul, được báo Nhân dân dẫn lời nói khi công bố khoản viện trợ rằng: "Tôi xin được chia sẻ với những người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất diễn ra gần đây tại các tỉnh miền Trung. Canada luôn sẵn lòng đoàn kết với Việt Nam trong việc hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai." Khoản viện trợ được cung cấp thông qua Quỹ Hỗ trợ Nhân đạo Canada và các tổ chức CARE Canada, Oxfam Quebec và đối tác của Việt Nam để cứu trợ khẩn cấp cho khoảng 31.000 người bị lũ lụt ở Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị, giúp cho họ có nhà ở, nước sạch, ăn uống và dịch vụ vệ sinh, theo thông báo của chính phủ Canada. Ngoài ra, Canada cũng sẽ hỗ trợ Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, giúp cho khoảng 160.000 cư dân bị ảnh hưởng khác, bao gồm hỗ trợ y tế khẩn cấp, sinh kế, chỗ ở, nước sạch và vệ sinh. Trang tin của chính phủ Việt Nam cho hay, trong vòng 25 năm qua, Canada đã đóng góp hơn 1,5 tỷ đô la Canada để giúp cho Việt Nam xóa đói, giảm nghèo và phát triển. Các đợt lũ lụt và sạt lở đất trong vòng một tháng rưỡi qua ở miền Trung đã tác động nghiêm trọng lên cuộc sống của khoảng 1,3 triệu người dân, khiến cho 243 người chết và mất tích. Nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế thời gian qua đã liên tục hỗ trợ Việt Nam trong việc ứng phó và cứu trợ người dân miền Trung, trong đó có Hoa Kỳ với hai đợt viện trợ, gần nhất là khoản viện trợ 2 triệu đô la trong dịp Ngoại trưởng Mike Pompeo đến Việt Nam vào cuối tháng trước.